Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 103. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sự Dư Dật của Đức Chúa Trời, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 14 đến câu 19, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 14 đến câu 21. Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen.
Đó là cái chuyện khác biệt rất lớn ở trong đời sống của một người, rằng Chúa có mặt và Chúa có toàn quyền trong đời sống của người đó.
Có người đã viết một câu chuyện ngắn về vấn đề này, nói đến Chúa là chủ nhà có quyền tuyệt đối trong tấm lòng.
Tấm lòng của tôi là nhà của Chúa, anh chị em có thể đã đọc điều đó rồi. Thì đưa ra hình ảnh một cái ngôi nhà đó, thì Chúa Giê-xu được mời vào trong cái nhà đó. Thì trước hết là Chúa đi vòng vòng trong cái nhà, Chúa tới cái thư viện của nhà đó rồi, tức là nói về đầu óc của người đó. Chúa thấy toàn ba cái sách vở gì đâu, mọi chuyện đó, thì bây giờ Chúa lấy, Chúa dọn ra hết, Chúa đem lời Chúa vào. Rồi Chúa tới chỗ phòng ăn, tức là nói về cái ao ước, cái đeo đuổi của mình, thì Chúa coi cái thực đơn của nó, thì thấy ba cái chuyện là đeo đuổi thế gian, cái chuyện vui mừng.
Trong chuyện nhà cửa xe cộ, chuyện tạm bợ trước mắt, chuyện đời này,
Chúa đem cái đó ra, Chúa bỏ đi, Chúa bỏ vào nơi đó sự khiêm nhường của Chúa, tấm lòng ăn năn, sự yêu thương, Chúa để vào trong tấm lòng của nhà đó.
Rồi Chúa đến nơi phòng khách,
nơi mà mình nói chuyện tương giao với người kia, coi lại sao mấy thằng bạn mời vô trong cái phòng này toàn người nói chuyện thế gian, không nói chuyện gì không, không có nghe nói chuyện về Chúa, không thấy làm chứng, không thấy học Kinh Thánh đây. Chúa nói dẹp mấy cái chuyện đó đi.
Chúa nói ta muốn phòng này thành phòng cầu nguyện. Chúa vào phòng làm việc,
tức là cái công việc của mình, cái đeo đuổi đó,
cái sản phẩm của cuộc đời đó, Chúa thấy làm toàn là đồ chơi không.
Mua đủ thứ dụng cụ mới mẻ như vậy mà nó làm ba cái chuyện
vô ích. Chúa thay đổi, không cho làm đồ chơi nữa, làm đồ có thể dùng được.
Chúa nói bây giờ hãy làm, hãy làm cái công việc này. Rồi Chúa vào trong phòng ngủ của mình, Chúa mở ra.
Thấy nhiều rác rến, thấy màn nhện của sự bí mật. Và Chúa quét dọn, lau chùi, quăng đi những thứ không cần, làm sạch sẽ những điều giữ lại. Sau một thời gian dọn dẹp sửa đổi thì Chúa nói rằng, chưa toàn hảo lắm, nhưng mà bây giờ có thể ở được.
Và đó là chỗ mà Phaolô nói cầu nguyện, bởi vì đời sống của người tín đồ bắt đầu với sự cứu rỗi của Chúa và sự hiện diện của Chúa khác lắm với đời sống của một người mà nơi đó Chúa toàn quyền, toàn chủ động để có thể làm cái ý định đời đời của Ngài. Và ông cầu nguyện là: tôi không có cầu nguyện để anh em có Chúa, tôi cầu nguyện để anh em có sự đầy dẫy, mật thiết, rõ ràng của Chúa mà Chúa có thể biết. Ở đây đó, Ngài không có bị dọn vô cái phòng mà nói: Chúa, con mời Chúa vô cái phòng này hả? Con mở cái tivi ra rất là tốt cho Chúa, con sẽ dọn đồ ăn đúng giờ cho Chúa ở nơi đó.
Nhưng mà Chúa ở trong phòng này thôi nha, đừng có đi vòng vòng. Có ai mời khách quý về nhà của mình với thái độ đó không?
Không có đó thì có dọn tâm hùm, có dọn mọi thứ.
Cũng không cảm nhận được sự quan tâm.
Phải không? Mình ở trong nhà mà nó bỏ mình vô cái phòng đó, nó có trang hoàng nhà đó, nó trang hoàng cái phòng đó như thế nào đi nữa. Nó có thưa gửi, bẩm tới bẩm lui, nó có thể làm mọi chuyện, nhưng mà nó không có cho mình đi ra, nó không cho mình đụng tới mọi chuyện đời nó.
Thì làm sao ở được, phải bỏ đi thôi. Chúa thì sẽ không bỏ đi.
Nhưng mà ở đây đó, cho chúng ta thấy rằng, chúng ta giới hạn Chúa ở cái chỗ rằng là: Chúa, con muốn Chúa trong nhà thờ, lúc con đi đó, rồi lúc nào mà con cần Chúa, con tới, con hỏi xin Chúa ban phước, sau đó con đóng cửa lại, Chúa ở trong. Phaolô nói: tôi không cầu nguyện để anh em chỉ có giới hạn như vậy với Chúa. Ân sủng Chúa ban cho, Chúa có thể bắt đầu chỗ như vậy. Nhưng mà tôi cầu nguyện để anh em khám phá đời sống của Chúa, sự tể trị của Chúa, sự nắm lấy của Chúa trên toàn đời sống của anh em. Có lẽ có cái thí dụ này cũng đơn giản. Lúc mà bà ngồi Đức Chúa Trời đến với lại Abraham ở trong
Sáng Thế Ký đoạn 18 mà một số chúng ta có nhớ.
Thì Chúa hiện ra trong hình ảnh của ba người đến. Đến đó khi Chúa vào nhà cái lều của Abraham thì Abraham biết rằng Chúa đã đến và tiếp rước Chúa. Rồi Chúa nói chuyện, Chúa ban cho lời hứa, Chúa nói là Sarah sẽ sanh. Rồi Chúa hỏi tại sao Sarah cười, rồi không tin sao. Rồi Chúa nói chuyện, trò chuyện ở đó. Rồi trong cái hình ảnh đó, ông nấu ăn rồi đem tới để hầu hạ Chúa và làm
cho Chúa thấy thoải mái như ở nhà của mình.
Khi Chúa đi ra nói chuyện với lại Abraham rồi, Chúa nói có thằng Lót nó ở dưới Sodom á, ta muốn xuống đó để đem nó ra. Nhưng mà Chúa không xuống đó.
Chúa gửi hai thiên sứ đi.
Nơi đó cho tôi thấy một điều là có những người sẽ đi con đường của Chúa nhưng mà không có Chúa ở nơi đó. Giống như là lúc Chúa nói với dân sự Chúa, với Môi-se là ta dẫn nó tới đất hứa.
Nhưng mà ta không đi với chúng đâu.
Ban thiên sứ để dẫn đi, ta hứa rồi ta sẽ làm trọn lời hứa. Nhưng mà ban thiên sứ dẫn nó đi thôi chứ ta không đi nữa.
Dân này cứng cổ chống nghịch không biết nghe.
Môi-se nói nếu Chúa không đi thì tụi con còn đi làm chi? Nếu Chúa không đi con đường đó thì con đường này vô đất hứa làm cái gì? Anh chị em, đó là cái con đường của chúng ta. Khi chúng ta nói về ân sủng này kia đó, chúng ta quên mất cái phần rất là quan trọng của cái cuộc đời ân sủng Chúa.
Đó là nếu chúng ta nối kết với ân điển ở mức độ phước hạnh mà thôi, mà không nối kết với đấng ban phước thì có ích chi?
Để mà lại Chúa cho con được phước này phước nọ mà quên mất cái chỗ, cái tiến trình sống với Chúa và giàu có trong Chúa, sung mãn với Chúa, thì mình hỏi rằng để được mấy cái kia để làm cái gì? Lạy Chúa cho con sức khỏe, lạy Chúa cho con nó lớn nó học, lạy Chúa mọi sự. Cầu nguyện những điều đó, đó là nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà nó không thể bỏ qua là Chúa giàu có ngự trong lòng anh em để có được ở chỗ đó.
Sự giàu có ban cho tấm lòng chính là Chúa, sự thỏa lòng của Chúa, sự vui lòng tể trị của Chúa khi liên hệ với người bề trong của chúng ta.
Một điểm nữa mà chúng ta có thể thấy hình ảnh đó là ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20, anh chị em dở ra. Câu kinh thánh này chúng ta rất là quen thuộc: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Phần lớn chúng ta quen thuộc câu này phải không? Cũng như câu mời Chúa vào lòng, tôi tưởng cái câu này là một trong những cái câu
bị áp dụng sai thường xuyên.
Vì khi chúng ta nói câu này là chúng ta tưởng tượng rằng Đức Chúa Jesus Christ đứng ở ngoài cửa của một người chưa tin Chúa, gõ cửa và nói rằng có nghe tiếng của ân sủng không, có nghe sự tìm kiếm của Chúa hay không, mở ra Chúa sẽ vào để cứu người đó.
Nhưng đó là giải nghĩa và áp dụng không chính xác với nội dung. Nội dung văn mạch không phải vậy.
Và khi chúng ta quên cái điểm đó, chúng ta đi vào những cái chỗ chẳng hạn như một cái bức tranh rất là nổi tiếng vẽ cái hình là Chúa Giêsu đứng ngoài cửa, phải không?
Và người ta nhấn mạnh rằng họa sĩ đã vẽ cái khung cửa không có chỗ mở cửa từ bên ngoài, chỉ có thể mở cửa từ bên trong mà thôi.
Chỉ có ở bên trong thôi, nghĩa là wow, Chúa ân sủng lắm, Chúa gõ rồi Chúa chờ.
Nhưng mà không phải vậy.
Mình nói là con người ở bên trong có quyền mở, còn Chúa thì cứ gõ chứ không được vào.
Sự dạy dỗ đó không hề tìm thấy trong Kinh Thánh. Như vậy thì lẽ đạo về sự cứu rỗi của Chúa, sự chọn lựa tể trị của Chúa ở đâu? Ân sủng toàn trị của Chúa chỗ nào? Những lời tuyên bố rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, không phải tùy thuộc trên con người thì ở chỗ nào?
Mình quên mất cái chuyện đó. Vì sao? Mình đọc cái câu này là sao? Cho người chưa được cứu. Nhưng mà đọc lại coi. Chúa nói câu này với ai? Chúa nói câu này cho hội thánh Laodicea. Chúa nói cho những người mà đã tuyên xưng là mình tin nhận Chúa, ở trong cộng đồng của những người theo Chúa, nói rằng mình thuộc về Chúa, thì Chúa nói sao?
Ngươi có một vấn đề.
Ngươi không lạnh, cũng không nóng.
Đó là vấn đề phải đối diện.
Câu số 18, ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, và ngươi hâm hẩm cũng không nóng không lạnh, cho nên ta nhả ngươi ra khỏi miệng ta.
Tình trạng hâm hẩm này ta ở không được, Chúa phán.
Cái nhà này thì lúc thì lạnh, lúc thì nói thương, lúc thì bỏ tới bỏ lui, lúc nghe lời, lúc không.
Tình trạng như vậy thì làm sao?
Và Chúa nói rằng ở trong cái chỗ đó ngươi tưởng là ngươi giàu. Ngươi nói là ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Đây là cái sự liên hệ, con thỏa mãn với chuyện này rồi. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo nặc, đuôi mù và lõ lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc áo vào. Điều xấu hổ của sự trần tru ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Rồi sao? Phàm những kẻ ta yêu. Đây là những người mà Chúa yêu, đây là người Chúa có sự liên hệ. Ta sẽ quở trách vậy, hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Này, ta đứng để đòi hỏi chỗ đứng ngự trị trong lòng.
Chỗ ở xứng đáng thoải mái cho Chúa trong lòng. Ta không muốn chỗ hâm hẩm, ta không muốn chỗ nửa mùa.
Tới chỗ để cho ta toàn quyền sống yên tĩnh, vui mừng, thỏa dạ ở trong đời sống của con. Anh chị em, cái chỗ nghèo nàn của chúng ta, cái chỗ gãy đổ của chúng ta là chúng ta thỏa mãn với sự hiện diện của Chúa. Mà chúng ta không có đòi hỏi, đeo đuổi và ăn năn khi chúng ta không có sự thỏa lòng của Chúa.
Cho nên đây là lẽ thật mà Đức Thánh Linh phán dạy với những người ở trong hội thánh, gần gũi với lẽ đạo tin lành, sống trong cộng đồng gần gũi với ân điển Chúa, nhưng nghèo khổ trong phần thuộc linh và ấu trĩ trong tiến trình đức tin. Trong một khía cạnh thì họ cũng nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng trong một phương diện khác thì họ không hề biết Ngài. Có lẽ trên bề mặt, trong sự nối kết qua loa, họ có một sự liên hệ mơ hồ, một nối kết mông lung với Chúa, nhưng lòng kính yêu với Chúa không thấy rõ ràng trong đời sống của họ, và quyền tể trị của Chúa không bày tỏ ra trong đời sống. Họ sống với một vài liên kết với Chúa và sử dụng ngôn ngữ của đức tin, nhưng nhìn sâu và nhìn lâu thì không thấy rằng Chúa là trọng tâm của đời sống của họ. Chúng ta có thể nói rằng Chúa không ở trong lòng của họ, không cư ngụ trong lòng một cách tuyệt đối là Chúa là chủ của đời sống. Rất khó để biết thực chất của đức tin. Có khi họ giống như ông Lót, là người nhìn vào đời sống thì không rõ rằng được cứu hay không, trừ ra Kinh Thánh báo cho chúng ta biết rằng ông là người thuộc về Chúa. Nghĩa là Lót là người được cứu bởi ân sủng Chúa, nhưng không sống trong chiều sâu của ân điển, không có tấm lòng tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa, và đời sống vô dụng vô ích đối với công việc Chúa và nước Ngài. Không làm sáng danh Chúa, không làm đẹp lòng Chúa, và cũng không thấy nhu cầu gì cần thiết trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đối với họ. Họ là chúng ta, và chúng ta cần hỏi rằng lúc nào chúng ta đã cầu xin giống như Phaolô nói rằng: tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, để nổi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chúng ta có lẽ ít người kể rằng mình giống ông Lót hay là thuộc về hàng ngũ của tín hữu hội thánh Laodicea, hâm hẩm nửa chừng, không lạnh không nóng. Nhưng trừ ra tấm lòng của chúng ta được khuấy động bởi lời cầu nguyện của Phaolô và ao ước đeo đuổi những gì ông cầu xin cho chính mình, thì chúng ta phải cẩn trọng, xem chừng, chiều sâu của đức tin quá cạn cợt, cuối cùng chứng minh chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cho nên chúng ta cần thiết để xem lại và suy nghĩ cẩn thận về lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô rất yêu mến các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô, ông dâng lời cảm tạ Chúa về đời sống của họ, nhưng ông cầu xin để họ kinh nghiệm những điều mà Chúa đã ban cho cao hơn vượt bậc tất cả những gì họ đang kinh nghiệm, nhất là trong kinh nghiệm chiều sâu với Chúa, trong sự tâm giao mật thiết với Chúa và trong đời sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Và ông cho biết rằng tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra khi họ được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, khi quyền phép của Thánh Linh đụng đến người bề trong của họ. Và vì thế chúng ta phải hỏi nhau, người bề trong của anh chị em như thế nào? Đã được từng trải sự khuấy động, thay đổi từ quyền năng của Đức Thánh Linh chưa? Nhưng tại đây cũng là chỗ mất mát thường xuyên trong đời sống thuộc linh. Đây là chỗ bị bỏ bê, đây là chỗ nhiều quên lãng, và điều này xảy ra trong tất cả chúng ta. Đó là sự nối kết với Chúa, với quyền năng Chúa, với người bề trong. Sự thay đổi của quyền năng Chúa đụng tới tâm trí và tấm lòng. Chúng ta thường rất bận rộn về phía sinh hoạt bên ngoài, nhiều khi rất năng nổ, hăng say trong công việc của Chúa. Nhưng lời Kinh Thánh bày tỏ qua sứ đồ Phaolô chỉ cho chúng ta biết rằng người bề trong, tấm lòng bên trong là nơi Đức Chúa Giêsu muốn ngự và cai trị, và người bề trong là chỗ nối kết với quyền năng Đức Thánh Linh. Và chỗ gặp gỡ này, chỗ nối kết này không tự nhiên mà xảy ra. Đây phải là kết quả của công việc lớn của Đức Thánh Linh thi hành trong đời sống, và đây phải là kết quả của sự cầu nguyện lâu dài, tìm kiếm Chúa. Vì thế đây là chỗ mà chúng ta phải nhắc lại luôn luôn, phải chỉ dẫn nhau mà bảo trọng, cẩn thận suy xét trong đời sống của mình. Và chúng ta cần nhìn vào đời sống thờ phượng, nhìn vào thái độ tin cậy vâng lời đối với lẽ thật và nguyên tắc từ Kinh Thánh. Và đó là cách mà chúng ta soi gương để thấy người bề trong. Chúng ta biết nhiều người, trong đó có cả chính mình, rất bận rộn trong công việc hội thánh, trong sự hầu việc Chúa, trong khi đó thì liên hệ gia đình lạnh nhạt, gãy đổ, sai trật. Rất nhiều người trong chúng ta hăng say làm việc, nhưng đời sống đức tin khô hạn vì thiếu thì giờ cầu nguyện, thiếu thì giờ học hỏi lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa, yên lặng suy gẫm thông công trước ngôi của Đức Chúa Trời. Và đời sống nên thánh của nhiều người bị ngưng động lại một chỗ, không tăng tiến, không trưởng thành, nhưng như một cây vả đưng, thấy thì xum xuê nhành vào lá, nhưng không có kết quả. Và tấm lòng, dầu có năng nổ trong phương diện đức tin và hăng hái trong môi trường thuộc linh, thì nhiều khi neo chặt không phải vào sự vinh hiển của Chúa hay hoài bão cho nước Chúa, mà là vì danh dự của chính mình và kết quả của mục vụ mình mà thôi. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở đây phải là công việc của Đức Thánh Linh. Đây phải là chỗ mà quyền năng Đức Thánh Linh tác động trực tiếp vào con người bề trong, và phải là kết quả của sự năng nổ, chuyên tâm cầu nguyện. Vì có một sự nối kết rất rõ ràng khi quyền năng của Đức Thánh Linh đụng tới tấm lòng, đụng tới con người bề trong, đem đến kết quả là Đấng Christ ngự trong lòng, chủ động trong lòng, tể trị trong lòng, thì sứ đồ Phaolô nói về phương tiện đó là nhân đức tin. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Khi Phaolô viết câu Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, nhân đức tin mà tể trị trong lòng anh em, vui lòng thỏa dạ khi nối kết với người bề trong của anh em, thì ông không nói về đức tin của sự cứu rỗi. Dĩ nhiên sự cứu rỗi đòi hỏi đức tin, nhưng đức tin của sự trưởng thành vượt cao hơn đức tin cứu rỗi. Đây là đức tin đến từ quyền phép của Đức Thánh Linh làm việc với người bề trong. Đây là đức tin đem đến sự bằng lòng của Chúa về đời sống của mình. Đây là đức tin xoáy chuyển sự tin cậy vâng lời trong đời sống đối với Chúa. Nghĩa là có một sự tập tành tăng trưởng của đức tin xảy ra thường xuyên trong đời sống của một người theo Chúa. Sự vâng phục bởi đức tin phải có mặt trong đời sống đó. Và sự nhạy cảm với Đức Thánh Linh, nhậm lẹ đáp ứng với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh phải là mẫu mực của tấm lòng. Đây là một điểm hết sức quan trọng, bởi vì đức tin đến sự cứu rỗi trong Chúa Christ Jesus không phải là cứu cánh cuối cùng, thành đạt cuối cùng của đức tin, nhưng là điểm bắt đầu của tiến trình đức tin trong Chúa. Đức tin nơi Chúa Christ Jesus để được sự cứu rỗi không phải là chỗ đến tối hậu, nhưng là những bước đầu tiên. Dĩ nhiên phải có đức tin về lẽ đạo Kinh Thánh mặc khải về Chúa Christ Jesus, về thần tánh nhân tánh của Chúa, về công việc cứu rỗi Chúa bày tỏ trên thập tự giá, về huyết chuộc tội của Chúa đã đổ ra cho chính mình. Đây là những điều tối quan trọng và căn bản trong sự bắt đầu theo Chúa. Vì nếu chúng ta không bắt đầu bởi đức tin trên những lẽ đạo này thì chúng ta không phải là con cái Chúa, không phải là người tin Chúa. Không ai có thể được cứu nếu không xưng nhận Chúa Christ Jesus là Chúa, là chủ của đời sống mình, theo như lời Kinh Thánh. Nhưng đó không phải là đức tin mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Sứ đồ Phaolô đang suy nghĩ đến đức tin trong tiến trình thánh hóa. Đây là một tiến trình mà quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, gây dựng ban cho đức tin và sự vâng phục để càng ngày càng trưởng thành trong Chúa Christ Jesus. Đây là tiến trình đáp ứng với Chúa trong đức tin và sự vâng phục để Chúa có thể ngự trị càng ngày càng dễ dàng, vui lòng, thỏa nguyện trong đời sống của chúng ta. Với sự đáp ứng của chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm về phần cảm xúc, lý trí, ý chí, tâm hồn, tấm lòng. Và bởi đức tin trong quyền năng của Đức Thánh Linh, quyền tể trị của Đấng Christ đi vào tất cả mọi khía cạnh của đời sống, tất cả mọi quyết định của đời sống, tất cả mọi suy nghĩ toan tính của cuộc đời. Và qua tiến trình trưởng thành của đức tin, quyền chủ động của Chúa Giê Xu càng ngày càng rõ ràng càng thêm, càng ngày càng toàn vẹn hơn, càng ngày càng tự nhiên hơn. Và không có điều gì trong đời sống cản trở chỗ đứng tối hậu và trọng tâm của Chúa ở chiều sâu của tấm lòng. Đây là tiến trình nên thánh trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là chỗ mà sự chủ động tể trị của Chúa, chủ quyền của Chúa qua đức tin trở thành gia sản rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ ngự vào lòng của chúng ta ngay trong thời điểm mà chúng ta tin nhận Chúa. Nhưng Chúa không thể ở trong nhà đó, trong tấm lòng đó một cách tự nhiên, dễ chịu, vui lòng, cho đến khi tội lỗi được tẩy sạch khỏi đời sống đó và ý muốn Chúa thể hiện trong mọi khía cạnh của đời sống đó. Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót và sự nhịn nhục nhẫn nại của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Ngài tiếp tục bày tỏ luôn luôn tình yêu thương ân điển và sự thương xót đối với con cái của Ngài, ngay cả những con cái ngỗ nghịch bất tuân. Nhưng Chúa không bao giờ vui lòng với những tấm lòng cứng cỏi chống nghịch như vậy. Và Chúa sẽ không thoải mái ngự trong lòng, trừ ra là tấm lòng đó đã được đụng đến bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, đã được trau dồi bởi đức tin trưởng thành, đáp ứng với Chúa trong sự vâng phục quyền chủ tể của Chúa và tôn kính đáp ứng với ý muốn ý định đời đời của Ngài. Và đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô cộng thêm nhân đức tin, đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Mục đích tối hậu của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong lòng của chúng ta là để chúng ta hoàn toàn đáp ứng cách vâng phục với chủ quyền của Chúa, sự tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Để qua đức tin đó, chúng ta đặt Chúa làm chủ, làm Chúa cách tuyệt đối trong đời sống của mình. Và Chúa không bao giờ thỏa lòng trong một đời sống cho đến khi Chúa trở thành chủ tể tuyệt đối trong đời sống đó với sự đáp ứng của đức tin và với lòng tôn kính yêu thương thờ phượng. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa Christ Jesus trở thành cứu Chúa và là chủ tể của đời sống của chúng ta. Nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc ở người bề trong qua một tiến trình làm cho đức tin của chúng ta được trưởng thành để vâng phục Chúa là đấng làm chủ chúng ta. Và phương tiện gây dựng đức tin này là lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện thường xuyên trong đời sống là chỗ nối kết với quyền năng Đức Thánh Linh tác động trên người bề trong, thay đổi, ban cho đức tin để vâng phục Chúa Christ Jesus làm chủ trong tấm lòng. Chúng ta có thể hiểu thêm tiến trình nên thánh này nếu chúng ta đặt câu hỏi rằng khi chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho sự phục hưng trong hội thánh, trong cộng đồng dân Chúa thì chúng ta cầu nguyện điều gì? Thì chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, đó là quyền tể trị của Chúa Christ Jesus được bày tỏ ra cách tuyệt đối trong lòng con dân Chúa. Tất cả con dân Chúa đầu phục Chúa, ăn năn tội để Chúa toàn quyền thanh tẩy cuộc đời và sử dụng cuộc đời mình cho Chúa. Đó là định nghĩa của sự phục hưng. Có thể nào có sự phục hưng trong một hội thánh nếu Chúa Christ Jesus không phải là Chúa, là chủ của tấm lòng của tất cả những hội viên? Có thể nào quyền năng của Chúa làm việc trong gia đình cách mạnh mẽ nếu từng cá nhân không ở dưới quyền tể trị của Chúa? Và có thể nào một đời sống bày tỏ quyền năng của Chúa nếu Chúa không làm chủ của thì giờ, nghĩa là sự thờ phượng và phục vụ không để Chúa tự do, không làm chủ tiền bạc, nghĩa là giới hạn Chúa, làm chủ 1/10, còn mình thì làm chủ 9/10 còn lại. Nhiều khi lại không muốn Chúa đụng tới bất cứ phần nào trong vấn đề tiền bạc hay là quyết định căn bản của đời sống. Làm sao có cơn phục hưng, làm sao có sự thay đổi nếu Chúa không làm chủ sức lực, tài năng, dịp tiện, cơ hội trong đời sống của tất cả con dân Chúa? Nếu Chúa không tự do tẩy sạch cuộc đời thì quyền năng ở đâu ra? Sự kết nối giữa sự giàu có đời đời của Chúa với con người bề trong làm sao có được? Vì thế ở đây là chìa khóa của tất cả. Đây là chỗ sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho then chốt của mọi sự. Đó là sự chủ tể của Chúa trong đời sống. Chúa Christ Jesus bởi quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, gây dựng đức tin đến nỗi trở thành chủ tể tuyệt đối trong đời sống của người thuộc về Chúa. Cho nên quyền chủ tể của Chúa trong đời sống là mục đích của sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho tất cả các tín hữu trong hội thánh Ê-phê-sô và tất cả mọi người theo Chúa trong tất cả mọi thời đại. Đó là chìa khóa của năng quyền Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống và cũng là mục đích của Chúa cho tất cả những người thuộc về Ngài trong đức tin.
Miệt mài bao tháng năm vất vờ, chạy theo bao ước mơ vụn vỡ, đời tôi như chiếc lá quay cuồng tôi khát khao ước vọng, tìm đâu ra ý niệm đời sống. Từ lâu con không biết cha đợi chờ mong. Lời cha ấm êm đầy an bình, dắt con từng bước đi một mình, ngập tràn màu nắng trên thiên trình.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.